nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá điêu hồng đạt năng suất cao. Tiếp đó là bài chia sẻ một số lưu ý khi thực hiện trồng và chăm sóc cây lựu.
Thưa bà con và các bạn, cá điêu hồng hay còn có tên gọi khác là diêu hồng, rô phi đỏ, là loài cá nước ngọt được thị trường tiêu thụ khá mạnh, có giá trị kinh tế cao. Cá điêu hồng có thể nuôi ở nhiều mô hình khác nhau như ao, bè nổi trên sông, hồ chứa. Bài viết sau chia sẻ kỹ thuật nuôi cá điêu hồng đạt năng suất cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Để thực hiện mô hình nuôi cá điêu hồng, bà con nên chọn ao nuôi gần những nơi có nguồn nước ngọt tốt để thuận lợi cho việc lấy nước và thoát nước trong quá trình nuôi và vệ sinh ao nuôi. Diện tích ao nuôi phù hợp nhất là trên 1.000 m2 và có độ sâu tối thiểu là 1,5 m. Tuy nhiên, lưu ý, làm bờ bao quanh ao nuôi cao hơn đỉnh lũ hàng năm khoảng từ 0,5 m trở lên. Đường cống thoát nước cần đặt ở đáy ao để rút nước khi thu hoạch hoặc bà con có thể xử lý thuốc. Đường kính của cống bảo đảm thay đổi nước theo triều đạt 10-15% lượng nước ao trở lên để có thể điều tiết nước theo thủy triều. Xử lý ao nuôi bằng vôi bột khoảng 10-15 kg vôi trên 100 m2 để khử chua cho ao và diệt các loại cá tạp. Sau khi khử ao bằng vôi nên phơi ao khoảng 2-3 ngày. Khi chọn cá giống để nuôi, bà con nên chọn giống ở các cơ sở cá giống uy tín, nên chọn những con cá giống khỏe mạnh, bơi lội nhanh, không có dấu hiệu bị bệnh, không bị trầy xước, viêm lở loét. Những con có màu sắc nhợt nhạt, bơi lội lờ đờ, kích cỡ quá bé so với đàn nên được loại ra ngay từ lúc đầu. Có hai cách vận chuyển cá giống, vận chuyển kín bằng túi ni lông có bơm oxy, mật độ vận chuyển 500 con một túi ni lông, 10 lít nước, hoặc vận chuyển hở, vận chuyển bằng thùng phi nhựa có sục khí trong quá trình vận chuyển, mật độ vận chuyển 800 con trong 10 lít nước, mật độ thả cá điêu hồng là khoảng 45-90 con một mét khối. Cá điêu hồng sống chủ yếu ở nước ngọt, nước lợ và nước nhiễm mặn ít từ 5-12 phần ngàn. Nhiệt độ cá điêu hồng sống và phát triển tốt nhất từ 25-35 độ C. Cá sống đa dạng mọi tầng nước. Nước có hàm lượng oxy thấp. Độ pH cá điêu hồng thích nghi được từ 5-11, nhưng phát triển tốt nhất là từ 6,5-7,5. Trước khi thả cá, cần tắm cá điêu hồng bằng nước muối. Trong quá trình nuôi cá điêu hồng, mỗi giai đoạn bà con cần lựa chọn những loại thức ăn phù hợp để cá có thể phát triển một cách tốt nhất. Thức ăn chủ yếu của cá điêu hồng là bột ngô, khoai, sắn, gạo, cám, các loại thức ăn xanh như rau muống, bèo trứng, cá, bèo tấm, rau thái nhỏ, các loại động vật như tôm cá nhỏ, dung ốc đã xay nhỏ hoặc các loại phế phẩm, bã bia, bã rượu, lòng trâu bò. Ngoài ra, bà con có thể cho cá ăn thêm thức ăn công nghiệp. Lượng thức ăn công nghiệp cho cá điêu hồng ăn mỗi ngày nên bằng 4-5% trọng lượng của cá và chia đều cho ăn vào 2 buổi sáng chiều. Việc này sẽ giúp cá hấp thu dinh dưỡng tối ưu nhất. Việc chăm sóc quản lý sức khỏe đàn cá là rất quan trọng, quyết định đến sức khỏe, sức sống, sức tăng trưởng của cá. Do đó, trong quá trình nuôi, bà con cần hàng ngày kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước để phát hiện kịp thời những trường hợp nguồn nước không thuận lợi cho sức khỏe của cá, có kế hoạch di chuyển bè nuôi đến những khu vực có nguồn nước an toàn. Định kỳ nên trộn các dưỡng chất vào thức ăn cho cá như vitamin C, primit khoáng, men tiêu hóa, men vi sinh, chế phẩm từ thảo dược như chế phẩm từ tỏi để cá hấp thu tốt dưỡng chất trong thức ăn tốt hơn và tăng cường sức đề kháng cho cá. Định kỳ 15 ngày một lần, trộn thuốc vào thức ăn cho cá để diệt các nội ký sinh trùng bám trên đường ruột của cá, liều dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Mỗi lần nên cho cá ăn thuốc từ 1-2 ngày và cho ăn thuốc vào cữ ăn buổi sáng. Những bệnh thường gặp ở cá điêu hồng như bệnh xuất huyết, bệnh do vi khuẩn gây ra. Cá có dấu hiệu toàn thân bị xuất huyết, hậu môn sưng lồi, bụng trương to, có dịch vàng hoặc hồng, đầu và mắt cá sưng và lồi ra. Biện pháp đề phòng là tránh thả cá nuôi và hạn chế thay nước lúc giao mùa, nên định kỳ bón khử trùng nơi cho ăn. Cách trị là bón vôi và khử trùng nước, có thể trộn thuốc kháng sinh vào thức ăn cá, tỷ lệ tùy theo tình trạng bệnh. Bệnh do ký sinh trùng. Các bệnh do ngoại ký sinh trùng có tác động mạnh đến các cá con trong quá trình ươm. Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở ươm giống có tỷ lệ hao hụt từ 50 đến 70%, chủ yếu là do cá con bị bệnh đốm trắng, trùng quả dưa tấn công. Bệnh do trùng mặt trời và tào quản trùng, bệnh do sáng lá đơn chủ, bệnh do giáp xác ký sinh. Để phòng trị hiệu quả ao ươm hoặc môi trường nuôi cá cần phải có sục khí. Khi phát hiện cá bị bệnh, cần bón phóc môn nồng độ 25-30ml trên 1 mét khối, trị thời gian dài và nồng độ từ 100-150ml trên 1 mét khối nếu trị trong 15-30 phút. Muối ăn dùng để phòng và trị bệnh cho cá, nồng độ 1-3% trị thời gian dài và 1-2% trị trong 10-15 phút. Cá trương bụng do thức ăn. Nguyên nhân chủ yếu là do thức ăn tự chế của cá không được nấu chín, không bảo đảm chất lượng, làm cá không tiêu hóa được thức ăn, bụng cá trương no, ruột chứa nhiều hơi. Lúc này bà con cần là kiểm tra chất lượng và thành phần thức ăn để điều chỉnh lại cho phù hợp. Nếu trường hợp nặng, thường xuyên có thể thay đổi thức ăn. Trong thức ăn nên bổ sung men tiêu hóa, các probiotic. Trước khi thu hoạch, bà con cần tăng cường sức khỏe cho cá bằng cách cho cá ăn vitamin C liên tục từ 3 đến 5 ngày, liều sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó ngưng cho cá ăn 1 đến 2 ngày trước khi thu hoạch. Nếu quy trình chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nuôi cá điêu hồng, thì khoảng 5 đến 6 tháng cá điêu hồng có thể đạt trọng lượng khoảng 0,4 đến 0,5kg một con, lúc này có thể thu hoạch hoặc thu tỉa cá lớn trước. Việc thu hoạch và cân cá cần phải được thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh cá bị xoay xác tuột nhất. Thưa bà con và các bạn, ở nước ta, cây lựu được trồng khá lâu đời từ Bắc chí Nam chủ yếu để làm cảnh. Nhưng khi trồng lựu hàng hóa lấy trái, cần phải nắm rõ sinh thái của cây. Có thể nói cây lựu không kén đất, trồng được nhiều trên các loại đất khác nhau, từ đất sét nặng đến đất cát đều trồng được cây lựu. Tuy nhiên, khả năng chịu úng của lựu rất kém nên đất trồng phải thông thoáng, thoát nước tốt. Vì vậy, mỗi loại đất phải có kỹ thuật canh tác phù hợp để lựu cho năng suất và phẩm chất cao. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ một số lưu ý khi trồng và chăm sóc cây lựu.
Thưa bà con và các bạn, cây lựu có thể sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiều vùng khí hậu khác nhau, từ vùng lạnh ôn đới đến vùng Á nhiệt đới và nhiệt đới, nhưng thích hợp nhất là vùng Á nhiệt đới có mùa đông lạnh, mùa hè nắng ráo, cây cho trái một vụ trong năm. Nhiệt độ thích hợp cho cây lựu khá rộng, từ 5 đến 40 độ C, nhưng lý tưởng nhất là từ 23 đến 32 độ C. Chính vì vậy mà từ Bắc chí Nam, nước ta đều trồng được lựu. Tuy nhiên có một số giống cần thụ hàng để ra bông, cần từ 100 đến 400 giờ thụ hàng ở nhiệt độ 7 độ C. Do vậy, khi mua lựu giống mới, cần chú ý điều này. Giống lựu đỏ Peru của nước Cộng hòa Peru thuộc vùng khí hậu nhiệt đới nên không đòi hỏi thụ hàng. Cây lựu kháng hạn tốt và rất sợ úng nên lượng mưa chỉ cần từ 180 đến 1000 mm, lý tưởng là từ 500 đến 800 mm. Có khuyến cáo không trồng lựu ở vùng có lượng mưa trên 1000 mm. Bên cạnh đó, độ không khí cao không thích hợp cho lựu, làm cây ít trái và trái bị xốp. Nếu độ ẩm cao ở giai đoạn ra hoa đậu trái sẽ ảnh hưởng nhiều đến thụ phấn, thụ tinh và gây nứt trái khi chín. Ở nơi có độ ẩm không khí thấp, khô ráo cho chất lượng trái lựu cao hơn. Có lẽ vì vậy mà trên thế giới lựu được trồng hàng hóa ở vùng có khí hậu khô và bán khô. Về mặt ánh sáng, lựu là loại cây ưa nắng. Cây cần 6 đến 8 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày. Khí hậu khô và nhiều nắng giúp trái có chất lượng cao, phát triển đúng mức màu sắc, mùi vị và thơm. Thiếu nắng, cây vương lóng, chồi ốm, trái phát triển kém. Có thể nói cây lựu không kén đất, trồng được trên nhiều loại đất khác nhau, từ sét nặng đến cát đều trồng được lựu. Nhiều tài liệu cho thấy khả năng chịu mặn của lựu khá cao, có thể lên đến gần 4 phần nghìn và pH đất thích hợp nhất là từ 5,5 đến 6,5. Tuy nhiên, khả năng chịu úng của lựu rất kém, nên đất trồng phải thông thoáng, thoát nước tốt. Vì vậy, mỗi loại đất phải có kỹ thuật canh tác phù hợp để lựu cho năng suất và phẩm chất cao. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy cây lựu đáp ứng tốt với phân hữu cơ hơn cả phân hóa học. Nếu trồng lựu ở đất có địa hình thấp, cần phải lên liếp cao, có đê bao để không bị úng ngập trong mùa mưa lũ và nước trong mương phải được giữ ổn định quanh năm, cách mặt liếp tối thiểu 6-8 tấc. Mặc dù cây lựu không cần nhiều nước và có khả năng kháng hạn rất tốt, nhưng để có năng suất cao và chất lượng tốt thì phải tưới nước cho lựu vào mùa nắng. Một số lưu ý khi trồng và chăm sóc cây lựu. Cây giống, lựu có thể nhân giống dễ dàng bằng hộp, nhưng cây trồng bằng hộp lâu cho trái sau 3-4 năm trồng và đôi khi bị lai tạp. Dâm cành, các cành đã trưởng thành dài khoảng 15-20 phân, có xử lý hóc môn ra rễ rồi đem dâm. Hoặc chiếc cành được sử dụng phổ biến trong canh tác lựu hàng hóa vì nó mau cho trái và giữ được phẩm chất giống cây mẹ. Nhân giống bằng cách ghép có tỷ lệ thành công không cao nên ít được sử dụng. Xén tỉa cây con, khi cây cao 5-6 tấc cần cắt đọt để cây ra nhiều chồi, tỉa chừa 5-6 chồi theo nhiều hướng để cây có bộ phân tán đều quanh thân chính. Trong 2-3 năm đầu, các nhánh này đều được cắt đọt để cây cho ra nhiều nhánh thứ cấp, phải thường xuyên cắt bỏ cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành chết. Ra hoa, cây ra hoa tận ngọn, đôi khi ở nách lá của chồi mới ra trong năm. Do đó, cắt tỉa hàng năm để cây ra hoa tốt và phải bảo vệ chồi non lúc mới ra. Hoa lựu lưỡng tính nên tự thụ và có thể thụ phấn nhờ côn trùng. Thụ phấn nhờ gió không đáng kể, vì vậy phải bảo vệ côn trùng để tăng khả năng thụ phấn. Nên thu hoạch trước khi trái quá chín vì trái dễ bị nứt, nhất là khi gặp mưa hay tưới nhiều nước. Giống như trái táo, trái lựu tồn trữ được rất lâu, có thể đến 6-7 tháng ở nhiệt độ 1-5 độ C, độ ẩm 80-85%. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.